Bỏ ngài,
con biết theo ai? Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tầm Mẹ. Bài đọc 1 hôm nay thuật lại cho chúng ta biết, vào khoảng năm 1200 trước kỷ nguyên, dân Do Thái đã vượt qua sông Jordan để vào đất hứa dưới sự hướng dẫn của ông Joshua. Ông đã triệu tập toàn thể dân chúng lại và nói với họ rằng: hôm nay các ngươi hãy tùy ý chọn lựa phải tôn thờ ai, Thiên Chúa hay các tà thần. Toàn dân đã thưa với ông Joshua: không thể có chuyện chúng tôi bỏ Thiên Chúa mà tôn thờ những thần ngoại lai, vì Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Trước lời tuyên bố của Đức Giêsu: thịt ta là của ăn, máu ta là của uống, thì không những đám dân chúng mà nhiều người trong số các môn đệ đã phản ứng như những người Do Thái khác. Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Khi nghe Đức Giêsu nói vậy, nhiều môn đệ tuy được sống gần ngài một thời gian cũng rút lui, từ giã ngài. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo ngài nữa. Họ đã theo ngài một thời gian, đã tin, đã trở thành môn đệ, nhưng họ không thể đi tới cùng. Đứng trước sự tan rã bi đát này, Đức Giêsu quay về nhóm 12, những người được coi là thân tín nhất của ngài. Cả chúng con có muốn bỏ đi không? Thánh Phêrô đã thay mặt cho cả nhóm nói lên thái độ của họ: lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Như vậy, Thánh Phêrô đã đại diện cho anh em nói lên một lời tuyên xưng rất trọn vẹn và đầy đủ. Ngài có những lời ban sự sống đời đời. Do đó, những lời tuyên bố quả quyết và khẳng định trong bài giảng về bánh hằng sống này thực sự là theo nghĩa đen thông thường nói về phép thánh thể. Ngày nay người ta nói nhiều đến dấn thân. Dấn thân, nhập cuộc, là thân phận của con người. Sống là lựa chọn, mà chọn lựa là liều lĩnh, vì không bao giờ ta nắm chắc được một cách rành rọt như 2 + 2 = 4. Tất cả những lý do lựa chọn và những điều tương lai dành cho sự lựa chọn của ta. Nhưng không vì thế mà ta không dám liều mình. Khi đã dùng trí khôn suy nghĩ, cân nhắc theo như ta có thể, rồi ta cứ tiến bước. Cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn. Có lẽ chỉ trừ việc sinh ra và cái chết là người ta không lựa chọn được. Còn tất cả mọi việc khác thì người ta phải lựa chọn. Và chính sự lựa chọn này sẽ định hướng và đánh giá cuộc đời của mình. Nghĩa là nếu chọn đúng, chọn khéo thì đời mình sẽ tốt, sẽ hạnh phúc. Còn nếu chọn ẩu, chọn sai thì cuộc đời sẽ xấu, sẽ bất hạnh. Nói đến lựa chọn là giả thiết phải có sự tự do trong đó. Nếu ai bị ép buộc phải làm một việc gì ngoài ý muốn thì không còn là tự do lựa chọn nữa, mà là sự bó buộc. Chính sự tự do trong lựa chọn làm cho chúng ta phải suy nghĩ, phải day dứt, vì phải có trách nhiệm trong việc lựa chọn, phải nhận lấy hậu quả của việc lựa chọn ấy. Bất cứ cách nào, lựa chọn là phải liều, phải chấp nhận một tương lai bấp bênh, phải chấp nhận hậu quả của việc lựa chọn ấy, mặc dầu phải hy sinh rất nhiều. Trong chọn lựa việc kết hôn, chúng ta sẽ thấy rõ đặc tính của sự lựa chọn ấy. Nhà anh chẳng chiếu chẳng giường, chỉ ấm ổ rạ, nàng thương chăng là. Yêu nhau chẳng quản cửa nhà, chuồng chim cũng lấy, chuồng gà cũng theo. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thường khuyên những người đến với ngài rằng: Chúng con phải chọn lựa. Chọn là một quyết định lớn và quan trọng của đời người. Chúng ta đã chọn và chúng ta phải tiếp tục chọn. Vì đời là một tiến trình. Đời là một cuộc đổi mới không ngừng nghỉ. Khẩu hiệu của Đức Gioan 23 là: Giờ đây tôi mới khởi sự. Mỗi ngày chúng ta phải khởi đầu với sự lựa chọn. Mà sự lựa chọn căn bản và quan trọng nhất của cuộc sống là chọn đấng chúng ta tôn thờ. Chúng ta phải chọn Chúa là thần tượng, vì Ngài là một vị thần siêu việt, tuyệt đối đáng tôn thờ. Chúng ta không được bắt chước dân Do Thái xưa thờ con bò vàng thay vì Ngài. Chính Đức Giê-xu cũng khuyên: Không ai có thể làm tôi hai chủ. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của đường. Nhưng Thiên Chúa là đấng vô hình. Ta không thể tiếp cận với Ngài. Ta cần phải có một thần tượng nào gần chúng ta hơn. Vị thần ấy đã nói: Ai thấy Thầy là thấy Cha. Và đấng ấy đã nói: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Sự lựa chọn của chúng ta sẽ mang lại phần thưởng mà Thánh Phêrô và các tông đồ xưa đã nhận lãnh, đó là được chia sẻ tấm bánh hằng sống, mình và máu Đức Kitô, được chết đi với Chúa mỗi ngày để được sống lại với Chúa trong hạnh phúc và vinh quang. Chính Thánh Thể là cớ vấp phạm cho các môn đệ khiến họ từ bỏ Chúa. Và ngày nay cũng có những người không chấp nhận được mầu nhiệm này. Đây là một sự lựa chọn quan trọng có liên quan đến cuộc đời mai hậu của ta. Nhiều môn đệ đã bị thử thách về bí tích Thánh Thể. Trong cuộc sống cũng có những giây phút chúng ta cũng bị thách đố như các môn đệ. Và có thể chúng ta cũng bị cám dỗ từ bỏ Chúa, không theo Ngài nữa. Những lúc đó, chúng ta đừng để mình vấp phạm những lỗi lầm giống như các môn đệ xưa đã vấp phải. Nghĩa là đừng chỉ lo chú tâm đến những vấn đề xảy đến cho chúng ta, mà hãy đưa mắt nhìn vào Đức Giê-xu. Chúng ta hãy xác nhận lại niềm tin vào Ngài như Thánh Phê-rô đã làm. Lạy Thầy, Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin Thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Trong dịp chịu phép rửa tội, Linh Mục hỏi chúng ta có từ bỏ ma quỷ và những việc làm của chúng không? Cha mẹ chúng ta hay chính chúng ta đã quả quyết thưa từ bỏ? Ta lại còn tuyên xưng và tin theo Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta đã chọn Thiên Chúa là gia nghiệp của mình. Rồi trong mỗi dịp lễ phục sinh, từng người chúng ta lại có dịp bày tỏ sự lựa chọn của mình một lần nữa khi tuyên xưng đức tin và lại tuyên bố từ bỏ ma quỷ và các việc của chúng. Chúng ta đã chọn Chúa và chỉ chọn một mình Chúa, chứ không thể chọn cả hai, không được thờ hai chủ. Lựa chọn một lần chưa đủ, còn phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó phải được thể hiện qua những lựa chọn nho nhỏ trong mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chỉ có một sự lựa chọn duy nhất: chọn Chúa. Chọn lựa đúng thì được sống, và chọn lựa sai thì chết. Ở đô thị Jaffa, xứ Palestina, có một khu đất gọi là khu đất quyết định. Các sông ngòi chảy vào khu đất ấy lưỡng lự một lúc rồi mới chảy sang một trong hai hướng. Những sông ngòi theo một hướng thì chảy vào khu vườn Sharon xinh đẹp, còn những sông ngoài theo hướng kia thì chảy vào biển chết. Biển này không có một sinh vật nào sống nổi. Cuộc đời chúng ta cũng thế. Chúng ta phải chọn một hướng. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Một nhà hai chủ không hòa, hai vua một nước ắt là không yên. Chọn lựa tự do nhưng chọn lựa lại là giới hạn. Khi đã có một chọn lựa là chúng ta phải biết tự giới hạn mình. Chính Đức Giêsu đã chọn con đường cứu độ nhân loại, Ngài cũng đã phải chấp nhận thân phận giới hạn của con người và cả cái chết nhục nhã trên thập giá, như lời Thánh Phaolô trong bài đọc 2. Đức Kitô yêu thương hội thánh và phó mình vì hội thánh để thánh hóa hội thánh, ngỏ hầu bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Nếu ta bỏ Chúa thì sẽ ra sao? Bỏ Ngài, con biết theo ai? Bỏ Ngài thì đời con sẽ như một cánh chim bơ vơ trong phung trời động gió. Bỏ Ngài, con sẽ theo ai? Đời lộng gió, cánh chim ngàn khơi. Bỏ Ngài thì đời con sẽ như một con thuyền lao đao trên biển cả mênh mông. Bỏ Ngài, con biết theo ai? Thuyền buông lái biết trôi về đâu? Bỏ Ngài, con biết theo ai? Trên đời kia tương lai khuất mờ. Và bỏ Ngài thì đời con sẽ như một cuộc hành trình cô đơn, buồn bã. Bước đi không Ngài, đời con buồn tênh. Còn nếu chọn Ngài thì cuộc đời của chúng ta tuy cũng vẫn là một cuộc hành trình, cũng vẫn như cánh chim bay trong khung trời lộng gió, cũng như một con thuyền giữa biển cả mênh mông. Nhưng trong cuộc hành trình ấy đã có Chúa đồng hành. Cánh chim đã biết hướng mà bay, con thuyền đã có người lèo lái, và như thế sẽ bảo đảm đi tới bến đò bình an. Chọn Chúa, đi theo Chúa, trước mắt là một sự hy sinh, một sự mất mát và bị người đời coi như sự điên rồ. Nhưng như Thánh Phaolô nói thì đó là sự khôn ngoan trước mặt Chúa. Có lẽ người ta nói đúng, khôn thế gian làm quan địa ngục, dạy thế gian làm quan thiên đàng. Bước theo Chúa là phải đi vào con đường khổ giá, phải qua cửa hẹp, nhưng chính con đường hẹp hòi khắc khổ lại đem đến vinh quang. Xả thân nếu muốn theo Thầy, vác cây khổ giá hằng ngày mà theo.